Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Trọng Nghĩa, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ sáu 30 tháng 10 2020. Tại Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi khu vực đoàn kết chống Trung Quốc. Pháp nâng mức báo động khủng bố lên cấp cao nhất sau vụ tấn công bằng dao ở Nice. Bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Trump và Biden chạy đua nước rút. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Pháp kẹt giữa hai cuộc chiến chống khủng bố và dịch bệnh. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tranh cử tại các bang chiến trường quyết liệt hơn hồi 2016, RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, tại Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi khu vực đoàn kết chống Trung Quốc. Ông Mike Pompeo kết thúc chuyến công du 5 nước châu Á vào ngày hôm nay tại Việt Nam, một chặng dừng ngoài dự kiến. Theo như ghi nhận của hãng tin Mỹ AP tại Hà Nội, thì Ngoại trưởng Pompeo đã kêu gọi toàn khu vực đoàn kết để chống lại các hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong vùng.
Ngoại trưởng Pompeo ghé thăm Việt Nam với lý do chính thức được nêu lên là kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ. Tuy nhiên, như ông đã từng làm trong các chặng dừng trước đó ở Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia, mục tiêu chính của ông Pompeo là đoàn kết các nước trong vấn đề ngăn chặn đà bành trướng của Bắc Kinh. Phát biểu với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Pompeo khẳng định lập trường của Mỹ trong việc tôn trọng nhân dân và chủ quyền đất nước Việt Nam. Trong các bình luận ngắn gọn mà các phóng viên nghe được, cả hai đều không nhắc đến tên Trung Quốc. Nhưng theo hãng tin Mỹ AP, việc ông Pompeo sử dụng từ chủ quyền đã ám chỉ thái độ phản đối các hành vi xâm lấn của Trung Quốc. Việt Nam là một nước đang phải đối phó với Trung Quốc trên nhiều mặt, từ việc chủ quyền biển đảo ở Biển Đông bị Bắc Kinh tranh chấp, cho đến việc công cuộc phát triển ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bị Trung Quốc, nước nắm thượng nguồn sông Mekong gây hại. Trong một tuyên bố đưa ra trước khi ông Pompeo đến Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công kích Trung Quốc vì đã từ bỏ các cam kết hợp tác với các nước Mekong khác và vì đã tìm cách áp đặt các yêu sách chủ quyền đáng ngờ ở Biển Đông. Bản tuyên bố ghi rõ các hành động ác ý và gây bất ổn của Trung Quốc ở khu vực sông Mekong, bao gồm cả việc thao túng lưu lượng con sông, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu người sống dựa vào dòng sông. Tuyên bố nhắc lại, Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh và đối tác ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở Biển Đông, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế. Riêng trong trường hợp Việt Nam, bản tuyên bố nhấn mạnh, Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển chung quanh bãi Tư Chính ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Chúng tôi sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại trật tự hàng hải dựa trên luật pháp ở Biển Đông hoặc ở các nơi khác, hết lời dẫn.
Trong quan hệ Mỹ-Trung, đôi bên đã nối lại đối thoại quân sự ở cấp cao, theo lời ông Ngô Kiên, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được hãng tin Anh Reuters trích dẫn. Cuộc trao đổi lần này giữa các giới chức quân sự cao cấp của hai nước đã diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo công du châu Á. Hai Bộ trưởng Mỹ nói trên đã kêu gọi các đồng minh châu Á đối mặt với mối thách thức an ninh mà Trung Quốc đang đặt ra. Vẫn theo quan chức Trung Quốc này thì phía Hoa Kỳ đã bác bỏ tin được các phương tiện truyền thông loan tải theo đó Washington đang có kế hoạch dùng máy bay không người lái để tấn công các đảo và bãi đá ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông. Kế hoạch này được cho là sẽ được duy trì kể cả trong trường hợp Tổng thống Trump thất cử. Điều đáng chú ý được Reuters nêu bật đó là nếu như phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kiên khẳng định lãnh đạo Lầu Năm Góc Mark Esper trực tiếp tham dự cuộc họp qua cầu truyền hình nói trên, đồng thời xác nhận là Mỹ không có ý định tạo ra khủng hoảng quân sự với Trung Quốc, thì Bộ Quốc phòng Mỹ tuy nhiên không xác nhận những tin trên và cũng không đả động đến sự hiện diện hay không của ông Esper trong cuộc trao đổi lần này. Về chính trị nội bộ Trung Quốc, Hội nghị Toàn thể Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc ngày hôm qua với tuyên bố khẳng định Bắc Kinh sẽ không để cho các áp lực bên ngoài cản trở trong mục tiêu trở thành cường quốc. Theo báo Hồng Kông South China Morning Post, đặc biệt trong hội nghị lần này thì Trung Quốc đã đề ra một mục tiêu mới, đó là biến Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc thành một lực lượng quân sự hiện đại vào năm 2027.
Một thông cáo sau hội nghị xác nhận là giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thảo luận về hai văn kiện, kế hoạch 5 năm lần thứ 14 và các mục tiêu phát triển cho năm 2035. Trong số các mục tiêu phát triển có việc xây dựng một quân đội hoàn toàn hiện đại vào năm 2027, đánh dấu 100 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Theo chuyên gia phân tích quân sự Hồng Kông Tống Trung Bình, mục tiêu nói trên có thể được hiểu là đưa quân đội Trung Quốc thành lực lượng hiện đại hàng đầu thế giới, có thể sánh ngang với quân đội Mỹ. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chianda tại Hồng Kông đã ghi nhận sự kiện lần đầu tiên giới lãnh đạo Bắc Kinh đưa việc xây dựng quân đội vào mục tiêu phát triển, một động thái chủ yếu nhằm vào việc ngăn chặn sự can thiệp của quân đội Mỹ xung quanh eo biển Đài Loan một cách hiệu quả. Theo ngoài lãnh vực quân sự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ra hai mục tiêu lớn là biến Trung Quốc thành một xã hội thịnh vượng bề bộn về mặt vào năm 2021, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, cũng như biến Trung Quốc thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại vào năm 2049, tức là nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Cũng trong khu vực châu Á, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay đã kêu gọi Nhật Bản ngưng tài trợ cho công an Việt Nam vì lý do công an Việt Nam vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng.
Thông cáo của Human Rights Watch nêu rõ, hôm 19 tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nhật công bố khoản tài trợ 300 triệu yên, tức tương đương khoảng 2,84 triệu đô la Mỹ, cho Bộ Công an Việt Nam để mua trang thiết bị chống khủng bố. Theo Tokyo, khoản tài trợ trên để giúp tăng cường các biện pháp chống khủng bố và giữ gìn trật tự công cộng, ổn định xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, theo lời ông Finn Robertson, Phó Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền này được trích dẫn trong thông cáo, thì cung cấp thiết bị cho Việt Nam dưới vỏ bọc chống khủng bố và bảo vệ trật tự công cộng sẽ chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công an Việt Nam đàn áp những người biểu tình ôn hòa một cách khốc liệt hơn, hết lời dẫn. Trong khi đó, Bộ Công an Việt Nam là đối tượng chủ yếu vi phạm nhân quyền cách có hệ thống với các vụ tra tấn ngược đãi các nghi can hình sự cũng như các nhà hoạt động nhân quyền, thông cáo của Human Rights Watch nhấn mạnh. Thông cáo cũng dẫn ra một số trường hợp nghi can hình sự hay tù chính trị những người bị giam giữ chỉ vì thực hành hoặc đòi các quyền cơ bản cách ôn hòa đã bị Công an Việt Nam tra tấn ngược đãi trong những năm gần đây. Những người đóng thuế cho chính phủ Nhật Bản cần yêu cầu chính phủ của mình đề cao các nguyên tắc nhân quyền trong các chương trình tài trợ nước ngoài, bắt đầu bằng việc hủy bỏ gói tài trợ này cho cơ quan cấp bộ vì vi phạm nhân quyền nặng nề nhất của Việt Nam, ông Robertson nói trong thông cáo.
Thời sự Pháp vẫn sôi động với vụ khủng bố bằng dao ngày hôm qua tại thành phố Nice ở miền Nam làm 3 người thiệt mạng. Tổng thống Emmanuel Macron đã nâng mức báo động về nguy cơ khủng bố. Theo kết quả điều tra sơ khởi, kẻ sát nhân ngày hôm qua ở Nice là một thanh niên 21 tuổi người Tunisia mới từ Ý sang Pháp. Thủ phạm vụ tấn công đã bị cảnh sát vô hiệu hóa sau khi đâm chết và giết một người đàn ông cùng hai phụ nữ trong giáo đường Notre Dame de l'Assomption vào sáng hôm qua. Bị thương nặng, kẻ sát nhân này đã được đưa vào bệnh viện. Vụ khủng bố đã gây bàng hoàng trong dư luận Pháp. Đặc phái viên của đài RFI Stéphane Bourgat tại Nice tìm hiểu thêm về phản ứng của người dân tại đây.
Arme automatique à la main, une rangée de policiers sécurise la porte d'entrée de cette église.
Súng tự động trên tay cả một hàng rào cảnh sát đứng canh giữ ngay cửa vào ngôi nhà thờ nằm khuất trong khu phố cổ đi bộ thành phố Nice. Cha Michel Angela, phụ trách nhà thờ, kiên quyết dành một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố. Bên trong giáo đường có khoảng 20 tín đồ đang cầu nguyện. Họ có vẻ rất lo âu vì đều nhớ lại vụ khủng bố kinh hoàng ngày 14 tháng 7 năm 2016, khi một kẻ khủng bố lái xe tải đâm vào khách bộ hành đông đảo trên con đường ven biển nổi tiếng của thành phố. Đối với nhiều người, đây là một vết thương chưa kịp khép hẳn. Do việc phải mở rộng phạm vi bảo đảm an ninh quanh nhà thờ do tình trạng giới nghiêm và lệnh phong tỏa chống COVID-19 đã được ban hành, nhiều giáo dân không thể vào nhà thờ dự lễ cầu nguyện như mong muốn. Tuy nhiên, một số người đã cố đến gần giáo đường đặt vài bông hoa và cây nến để tưởng nhớ các nạn nhân.
Stéphane Bourgat, Nice RFI.
Về phản ứng của cộng đồng quốc tế, mọi chú ý hướng về phía cựu thủ tướng Malaysia Mahathir. Hôm qua, ông tuyên bố trên mạng xã hội vì bổ báng người Hồi giáo cho nên là người Hồi giáo có quyền trừng phạt lại người Pháp.
Theo Reuters, hôm qua ngay sau khi vụ khủng bố tại Nice vừa xảy ra được ít giờ, cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội, người Hồi giáo có quyền giết hàng triệu người Pháp vì những vụ thảm sát trong quá khứ, từ ngữ trong nguyên văn. Cựu Thủ tướng Malaysia năm 95 tuổi vừa rời khỏi quyền lực hồi đầu năm nay, hôm qua đã đưa lên Twitter những dòng bình luận liên quan đến các vụ khủng bố Hồi giáo tại Pháp như sau. Xin trích, người Hồi giáo có quyền nổi giận và giết hàng triệu người Pháp vì những vụ thảm sát trong quá khứ, nhưng nhìn chung người Hồi giáo không áp dụng luật trả miếng nên không làm việc đó. Cựu lãnh đạo Malaysia giải thích thêm, vì các vị báng mổ Hồi giáo, tôn giáo của họ gây phẫn nộ, người Hồi giáo có quyền trừng phạt người Pháp. Dẫn ra vụ khủng bố chặt đầu giáo viên người Pháp Samuel Paty hôm 16 tháng 10 vì giảng giải cho học sinh về bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed, ông cựu thủ tướng Malaysia tỏ ý không đồng tình với hành động khủng bố đó nhưng khẳng định tự do ngôn luận không có nghĩa là lăng mạ người khác. Dưới sức ép của chính quyền Pháp, cuối cùng Twitter đã rút các bình luận trên của cựu thủ tướng Malaysia khỏi mạng xã hội này vì lý do nội dung cổ vũ bạo lực. Trong lễ tưởng niệm, thầy giáo sử địa Samuel Paty bị khủng bố Hồi giáo chặt đầu tại công phang Saint-Honorin, tỉnh Yvelines, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nhân danh tự do ngôn luận nước Pháp sẽ không từ bỏ các tranh biếm họa. Những phát biểu của lãnh đạo Pháp sau đó đã gây lên một làn sóng phản ứng dữ dội ở nhiều nước Hồi giáo với các cuộc biểu tình và tẩy chay hàng hóa Pháp.
Trái với lời lẽ đầy hận thù của cựu thủ tướng Malaysia, đại sứ Indonesia tại Paris ngày hôm qua đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân loạt khủng bố tại Pháp, còn tại thủ đô Jakarta thì tổ chức Hồi giáo lớn nhất trên toàn quốc cũng đã kêu gọi giảm thiểu căng thẳng. Thủ đô Indonesia từng là mục tiêu tấn công của quân khủng bố Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây, thông tín viên đài RFI trong khu vực Gabriel Maréchaux cho biết thêm.
Nadlatul Ulama, ce nom ne dit pas grand-chose hors des frontières indonésiennes, c'est pourtant le plus grand groupe.
Nadlatul Ulama là một cái tên xa lạ đối với công luận ở bên ngoài lãnh thổ Indonesia. Tuy nhiên, đây là một tổ chức Hồi giáo với khoảng gần 100 triệu thành viên, nổi tiếng là một tổ chức với những giáo huấn về cùng chung sống và suy ngẫm. Điều đó đã được chứng minh trong những ngày qua. Tuy lãnh đạo của tổ chức Hồi giáo này có phát biểu rằng những bức tranh biếm họa nhạo báng Mohammed có thể mang tính xúc phạm đối với giáo lý Hồi giáo, nhưng điểm chính trong thông điệp của ông là kêu gọi các tín đồ tránh để bị lôi cuốn vào những xúc cảm và nên tránh theo gót những người sử dụng đạo Hồi và tranh biếm họa nhà tiên tri như một vũ khí chính trị. Vị lãnh đạo tôn giáo này thừa nhận là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hẳn hoàn toàn sai khi khẳng định rằng thế giới Hồi giáo đang lâm vào khủng hoảng. Nhưng đồng thời, cả thế giới đang bị chia rẽ về những lý tưởng khác nhau. Vị giáo chức này kết luận, để đấu tranh chống tình trạng đó, ông mong muốn có cương lĩnh đối thoại trên cơ sở trung thực để xây dựng một đồng thuận về những giá trị văn minh chung. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong chuyến công du Jakarta, đã hoan nghênh đề xuất này, nhưng sau đó, ông kêu gọi Indonesia bày tỏ lập trường về số phận của những người Hồi giáo đang bị truy bức tại Trung Quốc và Miến Điện.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Cũng về Pháp nhưng trong lĩnh vực y tế, kể từ 0 giờ đêm qua, lệnh tái phong tỏa có hiệu lực trở lại trên toàn quốc, tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi với thêm gần 50.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Nhìn rộng ra hơn tại châu Âu thì Liên Âu đã huy động 220 triệu euro để chuyển bệnh nhân COVID-19 quá tải. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thông báo một kế hoạch giảm thiểu áp lực các bệnh viện trong các nước thành viên bị quá tải vì làn sóng thứ nhì của dịch COVID-19. Ngân sách dành cho mức chi tiêu phụ trội này dự trù lên đến 220 triệu euro. Nước Đức hôm qua ghi nhận có thêm 18.000 ca nhiễm mới, ngay cả tại Hy Lạp, vốn bị nhẹ hơn các thành viên khác trong Liên Âu. Kể từ hôm qua, thì thành phố lớn thứ nhì là Thessaloniki cũng đã bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Trong 4 ngày đầu tuần, số ca dương tính với virus corona tại Hy Lạp đã nhân lên gấp đôi. Nhìn sang Hoa Kỳ, 4 ngày trước bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên gần như không rời nhau lấy nửa bước. Hôm nay, ông Joe Biden và Donald Trump cùng vận động tại bang Wisconsin ở phía Bắc. Trước đó thì hai ứng cử viên này cũng đã vận động tại bang Florida. Diễn đàn của đôi bên chỉ cách nhau có 20 phút lái xe. Lịch vận động của hai ông Trump và Biden đều dày đặc từ nay cho đến thứ ba tuần sau. Cũng chính vì đại dịch và số cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm hết đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác trong những ngày vừa qua, thông tin viên Thomas Holmes từ Houston tường trình.
8 bureaux de la ville sont ouverts pendant 36 heures sans interruption.
8 phòng phiếu hoạt động liên tục trong 36 giờ qua cho đến phút chót của đợt bỏ phiếu sớm. Cuộc bầu cử lần này huy động được rất đông đảo người tham dự. Tại phòng phiếu nơi chúng tôi có mặt tấp nập cho đến tận nửa đêm. Chắc chắn là tỷ lệ tham gia bầu cử kỳ này phải là một kỷ lục. Như vậy là số cử tri đi bầu tại Houston đã vượt trội so với toàn bộ người tham gia cuộc bỏ phiếu ở thành phố này hồi năm 2016. Phải nói là Đảng Dân Chủ đã điều hành thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho những người đi bỏ phiếu sớm. Nhiều hộp thư được dựng lên để khuyến khích bỏ phiếu qua bưu điện. Mọi người đến đây phải đeo khẩu trang, người ta cũng có thể bỏ phiếu mà không phải bước ra khỏi xe. Nhưng bên Đảng Cộng Hòa phản đối tất cả những điểm này, họ đâm đơn kiện và đã thắng kiện. Cuộc chiến còn lại của bên đảng này là tìm cách thuyết phục tư pháp không công nhận tính chính đáng của hàng trăm ngàn lá phiếu do những cử tri bầu từ trong xe hơi của mình. Tuy nhiên, về điểm này, bên Đảng Cộng Hòa ít có khả năng được toại nguyện. Đảng Dân Chủ đã triệu được bà Kamala Harris đến Houston vào tối nay. Đây là một dấu hiệu vì từ hàng chục năm nay, ứng viên của Đảng Dân Chủ không bao giờ kết thúc cuộc vận động ở bang Texas. Tuy nhiên, lần này họ nghĩ là có cơ may giành được thắng lợi. Đây là một kịch bản mà bên Đảng Cộng Hòa cũng bắt đầu nghĩ tới. Và nếu điều này xảy ra thì sẽ là một sự kiện chưa từng thấy kể từ 44 năm qua. Dân biểu Dan Patrick đại diện cho khu ngoại ô phía Bắc thành phố và cũng là phó thống đốc Texas tuyên bố nếu Dân Chủ thắng cuộc thì đây là một thắng lợi mà họ đã đánh cắp được của bên Đảng Cộng Hòa.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Huawei mất ngai vàng trong thế giới điện thoại thông minh. Trong quý 3 2020, tập đoàn Viễn thông Trung Quốc mất vị trí số 1 thế giới trên thị trường điện thoại thông minh. Đây là hậu quả trực tiếp từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trong quý 3, số điện thoại thông minh của nhãn hiệu này bán ra trên toàn cầu giảm mất 23% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Họa người Phúc Ta, Samsung chiếm thêm 2% thị trường toàn cầu.
Ban giám khảo giải thưởng văn học Pháp Goncourt và Inter Alia hôm nay thông báo sẽ phải hoãn lại hai buổi lễ trao giải. Giải Goncourt được dự trù diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 11 tới đây và một tuần sau đó thì đến lượt Inter Alia công bố bảng vàng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nước Pháp kẹt giữa hai cuộc chiến chống khủng bố và dịch bệnh.
Đang ngổn ngang với nỗi lo khủng hoảng dịch Covid không kiểm soát nổi và kinh tế có nguy cơ sụp đổ, chính phủ Pháp lại phải đối mặt với khủng bố Hồi giáo xảy ra tại Nice hôm qua. Vụ tấn công thứ ba trong vòng chưa đầy hai tháng. Nước Pháp phải làm gì để có thể đương đầu cùng lúc với thách thức kép chưa từng có? Ngay sau ngày Tổng thống Emmanuel Macron lên truyền hình thông báo phong tỏa trở lại toàn quốc để đối phó với dịch COVID-19 đã trở nên không kiểm soát nổi, giữa lúc Thủ tướng Castex đang trình Quốc hội kế hoạch xử lý khủng hoảng y tế thì tại Nice, thành phố miền Nam nước Pháp xảy ra vụ khủng bố man rợ bằng dao ngay tại nhà thờ Công giáo làm 3 người chết. Vụ tấn công với cách thức hành động tương tự với vụ sát hại thầy giáo Samuel Paty trong tỉnh Yvelines cách đây chưa đầy 2 tuần. Từ đầu tháng 9, sau khi tuần báo chào phúng Charlie Hebdo đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo, nước Pháp trở thành mục tiêu của khủng bố với vụ tấn công cũng bằng dao ngày 25 tháng 9 ngay cạnh trụ sở cũ của tòa soạn Charlie Hebdo, làm hai người bị thương nặng. Tổ chức Al-Qaeda thường xuyên kêu gọi tấn công nước Pháp. Từ đầu năm đến nay, an ninh Pháp đã phá vỡ ít nhất 6 âm mưu tấn công khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Chính phủ của Tổng thống Macron cùng lúc đang phải đương đầu với tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia và sức khỏe người dân. Trong lúc đó, làn sóng dịch COVID thứ hai bùng lên dữ dội hơn dự báo, khiến chính phủ liên tục bị động và lúng túng chưa biết xử lý làm sao để khống chế được dịch có hiệu quả mà vẫn giữ cho kinh tế không bị sụp đổ. Thêm vào đó, khủng hoảng ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy Pháp đến tình thế đối đầu với thế giới Hồi giáo, lợi ích của Pháp bị đe dọa, cũng chỉ vì Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố quyết tâm bảo vệ những giá trị tự do ngôn luận mà nước Pháp theo đuổi. Chính phủ đang liên tiếp đối mặt với những khó khăn với những sự kiện chưa từng thấy. Ông Emmanuel Macron không còn là tổng thống của các cải cách mà là tổng thống của khủng hoảng thường trực, như nhận xét của ông Frédéric Dabi, phó tổng giám đốc Viện thăm dò dư luận Pháp IFOP được báo Lysico trích dẫn. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, nước Pháp cùng lúc phải đối mặt với thách thức đe dọa an ninh và tính mạng người dân. Cùng với kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế và phong tỏa toàn quốc, giờ là báo động nguy cơ khủng bố ở mức cao nhất. Các biện pháp của chính phủ dường như vẫn chạy theo sau sự kiện, trở nên lửa vời, khó có thể mang lại cảm giác yên tâm trong xã hội. Ở trong nước, các đảng phái chính trị đối lập thay vì đề xuất xây dựng thì thi nhau chỉ trích cách thức xử lý khủng hoảng dịch, khiến lòng tin của dân chúng vào chính phủ Tổng thống Macron đang suy giảm nghiêm trọng. đoàn kết quốc gia để vượt qua khó khăn giờ trở thành nan giải đối với ông Macron. Là mục tiêu thường xuyên của khủng bố Hồi giáo cực đoan, Pháp vẫn luôn bị động và lúng túng trong cuộc chiến chống khủng bố ở trong nước. Sau cơn sốc của vụ khủng bố tại Nice ngày hôm qua, dư luận Pháp lên tiếng đòi chính phủ phải hành động với phương tiện mạnh hơn, hiệu quả hơn để bảo vệ an ninh cho dân. Không chỉ là những giải pháp tình thế hay những phát ngôn thể hiện ý chí quyết tâm chính trị, nhiều tiếng nói đòi chính phủ phải khẩn cấp cải cách siết chặt hơn nữa hệ thống luật pháp. Với đại dịch virus corona, Tổng thống Emmanuel Macron từng tuyên bố cần phải học cách sống chung với virus. Có điều chắc chắn với cuộc chiến chống khủng bố, sách lược này không thể được áp dụng.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 ngày hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thùy Dương thực hiện qua chủ đề bầu cử Tổng thống Mỹ và những điều lạ lùng trong cái nhìn của người dân Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về America First của Donald Trump hay chính sách đề cao lợi ích của Mỹ, tạp chí do Minh Anh phụ trách. Nhưng ngay bây giờ, RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington về đề tài tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020 cả tại các bang chiến trường, mọi chuyện sẽ diễn ra quyết liệt hơn nhiều so với hồi 2016.
Thưa nhà báo Phạm Trần, thì cái cuộc tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ lần này có phải diễn ra rất là sôi động, đặc biệt là tại những cái bang mà gọi là bang chiến trường. Thì trước hết xin ông có thể giải thích với thính giả vì sao những cái bang đó lại có cái ý nghĩa đặc biệt như vậy ạ? Dạ thưa.
Vâng, cái điều thứ nhất ấy, trong lịch sử tranh cử và bầu cử của nước Mỹ về các chức vụ tổng thống thì bao giờ những cái tiểu bang mà được gọi là tiểu bang chiến trường nữa. Tiếng Mỹ người ta gọi là battleground state hay là swing state, tức là có công dân ở đó, những người cử tri ở đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, kể cả giờ chót, kể cả ngay khi ở tại phòng phiếu.
Thưa ông, thì vào thời điểm hiện tại, các bang nào được coi là các bang chiến trường chính?
Cũng như các năm trước, mà đặc biệt năm nay, thì người ta nêu ra 8 cái tiểu bang, là tiểu bang Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh là 8 cái tiểu bang này là những cái tiểu bang mà ông Donald Trump đã thắng cử hoặc là sát nút với bà Clinton trong cái cuộc tranh cử năm 2016. Tôi cũng xin nhấn mạnh thêm là trong 538 phiếu của cử tri đoàn trên toàn quốc nước Mỹ đó, riêng cái 8 cái tiểu bang mà tôi gọi là cái tiểu bang tranh chấp gay gắt thì đã chiếm tới 127 phiếu rồi. Cái tầm mức quan trọng của 8 cái tiểu bang này nó là như vậy đó thưa anh.
Cái danh sách mà gọi là 8 cái tiểu bang chiến trường đó thì nó là ổn định suốt trong năm 2020 này hay là nó có cái sự co giãn thay đổi?
Nếu đem cái danh sách này so với cái danh sách của năm 2016 thì nó không có chênh lệch bao nhiêu. Ngược lại, năm nay người ta lại còn có thể thêm vào những tiểu bang trước đây là 100% nghiêng về phía Cộng Hòa, thì năm nay lại có vẻ như là nghiêng về phía Dân Chủ. Tôi nói tỉ dụ như là cái tiểu bang Texas là muôn đời Cộng Hòa và bao giờ cũng bỏ phiếu cho ông Tổng thống Cộng Hòa không có thay đổi. Năm nay thì lại khác. Năm nay các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là ông Joe Biden có nhiều cái cơ hội lật ngược thế cờ. Ví dụ như một cái tiểu bang khác là Alabama, là cái tiểu bang miền Nam của nước Mỹ. Mà khi nói về miền Nam của nước Mỹ đó, thì coi như từ 80 đến 100% là ủng hộ Đảng Cộng Hòa trong suốt chiều dài lịch sử của nước Mỹ. Ohio nữa cũng bấp bênh cho ông Trump lắm. Mà Ohio là truyền thống Cộng Hòa đấy. Trong năm nay nó có thể nghiêng về Dân Chủ. Cái lý do có sự thay đổi năm nay ấy, là bởi vì ở Ohio, ông cựu thống đốc Cộng Hòa ở đó là ông John Kasich đã công khai tuyên bố ủng hộ ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Ông cựu thống đốc đó nói rằng 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump đã làm hại uy tín của nước Mỹ và ông ấy làm cho Đảng Cộng Hòa không còn được uy tín như giữa thời các tổng thống Cộng Hòa trước. Cái đó là cái lý do mà có sự thay đổi trong tâm lý của người dân Ohio. Cái yếu tố tôi vừa nói đó, tâm lý đó hay là thực tế cái tình trạng dân cư cũng như sự thay đổi thái độ của người cử tri đó, nó biến cái tiểu bang Ohio thành một cái tiểu bang tranh chấp.
Có nhiều người chỉ trích cái hệ thống bầu cử theo kiểu Mỹ đấy, tức là đại cử tri, rồi trong cái hệ thống đó thì tập trung vào một số bang chiến trường. Như thế có nghĩa rằng là mọi việc đã được an bài ở tất cả các cái bang còn lại. Nhiều người cho rằng thì cần phải cải tổ của cái hệ thống không có cái tính chất dân chủ thực sự. Nhưng mà cũng có thể có một cái suy nghĩ ngược lại, tức là dân chủ không phải tự nhiên mà nó xuất hiện, mà nó là cái quá trình và nó có thể rất là khác nhau tùy theo từng nước. Bởi vì nếu như cứ tưởng tượng nước Mỹ mà bỏ phiếu theo kiểu gọi là phổ thông đầu phiếu đấy, mỗi người một phiếu, thì có thể nói là cái thể chế mà gọi là liên bang của Hoa Kỳ nó không còn tồn tại nữa. Quyền lực tự trị của các cái bang giảm đi, mỗi cái bang nó không còn được gọi là như một cái nhà nước có cái thẩm quyền rất là lớn nữa. Thì ông có thể cho biết ý kiến của ông về chuyện này.
Mỗi một dân tộc có những cái phong tục tập quán riêng, mỗi một nước đều có những cái truyền thống chính trị xã hội riêng, thành ra cái chuyện của nước Mỹ theo cái hệ thống của cử tri đoàn thì đấy là cái truyền thống của nước Mỹ. Vì những cái khó khăn phức tạp trong vấn đề thay đổi một điều trong hiến pháp ấy, rất là phức tạp, rất kéo dài, rất khó để mà có thể thực hiện, ngoại trừ một đảng vừa nắm quyền tổng thống vừa nắm quyền tuyệt đại đa số ở tại quốc hội thì may ra mới có thể hội đủ được những cái điều kiện cơ bản để mà thay đổi ở điều luật hiến pháp mà quy định về vấn đề cử tri đoàn. Có những nước tại sao cho đến bây giờ vẫn theo hệ thống của nhà vua ở bên Nhật Bản, bầu cử tự do của dân chúng, nhưng mà họ theo những cái truyền thống của họ, thành ra mỗi một quốc gia có những cái truyền thống riêng và những cái người dân ở mỗi quốc gia đó, trong đó có Hoa Kỳ, họ không có muốn thay đổi. Là bởi vì cái hệ thống chính trị của nước Mỹ nó bao gồm cả chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, mỗi một chính quyền đều có những cái quyền hạn được ấn định trong hiến pháp riêng rẽ, và cái quyền tự do dân chủ của người dân Mỹ nó thể hiện ở cả chính quyền trung ương và các chính quyền của mỗi tiểu bang. Ngay cả ở chính quyền của mỗi quận huyện của nước Mỹ họ cũng độc lập, chứ không phải rằng là họ cứ theo cái lệnh của bên trung ương. Nói rộng ra là chính quyền trung ương ở tại Tòa Bạch Ốc không có được chen lấn hay là không có được can thiệp vào những cái điều chính phủ, luật lệ của mỗi tiểu bang. Đấy là cái giá trị dân chủ của nước Mỹ, nó là như vậy đó thưa anh.
Theo nhà báo thì những yếu tố nào được coi là đáng lo ngại nhất đối với hai phe và có thể mang lại cái thay đổi bất ngờ tại các bang chiến trường hiện nay?
Cái điều mà lo ngại nhất của bên phía Đảng Dân Chủ đó, thì người ta lấy cái kinh nghiệm đau thương năm 2016 để nói với nhau là không có nên lạc quan một cách quá đáng, không có nên nghĩ rằng chúng ta đang là thắng ở trong các cuộc trưng cầu ý kiến. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ thắng Tổng thống. Bên phía Cộng hòa cũng như thế, thành ra cả hai bên họ đều có những cái sự dè dặt và có những cái sự đắn đo một cách hết sức là chính xác ở cái chỗ là mình phải đi vận động, mình phải làm sao nắm chắc được cái khối cử tri của mình. Vì vậy cho nên là trong những ngày sau cùng, trong 72 giờ đồng hồ vừa qua, ông Biden và ông Donald Trump đều tập trung đi đến những cái tiểu bang chiến trường. Những cái tiểu bang đó có nơi họ đi tới 2-3 lần trong một ngày. Mà cái chuyện này là cái chuyện không diễn ra trong năm 2016.
RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn về chủ đề các bang chiến trường trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Trên đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của RFI tiếng Việt với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Toàn văn bài phỏng vấn xin mời quý vị truy cập trên trang nhà của RFI tiếng Việt. Xin cảm ơn.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi khu vực đoàn kết chống Trung Quốc. Pháp nâng mức báo động khủng bố lên cấp cao nhất sau vụ tấn công bằng dao tại Nice. Bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Trump và Biden chạy đua nước rút. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp kẹt giữa hai cuộc chiến chống khủng bố và dịch bệnh. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tranh cử tại các bang chiến trường quyết liệt hơn hồi 2016, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo của Thu Hằng.
Điểm báo.
Giữa dịch bệnh và các cuộc chiến tôn giáo, thế giới như đột nhiên trở về thời Trung Cổ, đặc biệt là Pháp, quốc gia trả giá đắt cho cam kết dù có thế nào cũng bảo vệ tự do ngôn luận. Lời mở đầu của bài xã luận được đăng trên nhật báo Libération ngày 30 tháng 10 hôm nay đã tóm tắt thực trạng hiện tại của Pháp. Nước Pháp bị tấn công như tựa chiến trang nhất của Lesico. Vụ khủng bố bằng dao khiến 3 người thiệt mạng tại Nice đúng lúc Hạ viện Pháp đang thảo luận các biện pháp phong tỏa đợt 2 chống dịch COVID-19. Thủ phạm là một thanh niên Tunisia nhập cư bất hợp pháp vừa đến Pháp cách đây vài ngày, giết người nhân danh đấng Allah vĩ đại. Đây là vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan dã man thứ hai xảy ra tại Pháp trong vòng 15 ngày. Chưa kể vụ bắt giữ tại Lyon một thanh niên Afghanistan mang dao trên người và một vụ tấn công bằng dao khác nhắm vào một nhân viên an ninh tại lãnh sự quán Pháp ngày 29 tháng 10 ở Jeddah, Ả Rập Xê Út. Những vụ này phản ánh sự trỗi dậy của thanh chiến cá nhân, theo báo Libération. Pháp như rơi vào vòng xoáy khủng bố, theo tựa trên trang nhất của Libération. Những vụ khủng bố tại Pháp trong 5 năm gần đây được nhật báo Thiên Tà liệt kê trong bài xã luận như là chất độc của sự cố chấp, không khoan dung. Đối với nhật báo Thiên Hữu Le Figaro thì vụ tấn công khủng bố bằng dao ở Nice là sự man dợ của Hồi giáo cực đoan được kích động để chống Pháp. Khủng bố Hồi giáo cực đoan đâm trúng tìm giáo hội khiến giáo dân bàng hoàng vì xảy ra 3 ngày trước lễ các thánh và gợi lại vụ sát hại dã man một linh mục ở nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray ngày 26 tháng 7 năm 2016. Tất cả đều lấy cảm hứng từ cơn thịnh nộ chống Pháp lan rộng trong thế giới Ả Rập Hồi giáo. Từ vài ngày nay, một làn sóng được thổi bùng bằng chiến dịch tuyên truyền kích động của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và vừa được tiếp tay với tin nhắn trên Twitter, dù đã bị Twitter xóa, của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad rằng người theo đạo Hồi có thể giết hàng triệu người Pháp. Trong thế giới Hồi giáo, nỗi tức giận được dàn dựng chống lại Pháp là nhận định trong một bài viết khác của nhật báo Công giáo La Croix.
Phải làm gì? Vẫn La Croix trên trang nhất kêu gọi vững tâm, vẫn bàng hoàng. Người theo Công giáo Pháp kêu gọi cương quyết chống khủng bố nhưng cũng nhấn mạnh vào việc phải có tình huynh đệ để chống lại chủ nghĩa cuồng tín. Bài xã luận của La Croix nêu lên 2 nguyên tắc có thể định hướng trong giai đoạn hiện tại. Thứ nhất, để chính quyền làm nhiệm vụ trấn áp bạo lực cuồng tín thông qua các đạo luật nước Cộng hòa. Thứ hai là từ chối quy chụp hành động man dợ này cho tất cả những người theo đạo Hồi.
Vụ khủng bố tại Nice nhắc lại rằng mối đe dọa khủng bố luôn hiện hữu tại Pháp. Vì vậy, theo Lesico, Pháp tăng cường lực lượng chiến dịch chống khủng bố Sentinel từ 3.000 nhân viên lên thành 7.000, tương đương với mức khẩn cấp năm 2015. Một biện pháp khác cứng rắn hơn trên phương diện pháp lý sẽ được trình vào ngày 9 tháng 12, đó là dự luật chống chủ nghĩa ly khai, trong đó có tội ly khai, chống những tổ chức hoặc những cá nhân có những tuyên bố hoặc ấn phẩm cổ vũ ra tay hành động khủng bố. Cần phải thắt chặt luật pháp cũng là nhận định trong bài xã luận của Le Figaro nếu Pháp muốn chiến thắng và nắm lại vận mệnh. Vì thế, cần phải kiểm soát nhập cư tốt hơn, trục xuất tất cả những người nước ngoài cực đoan để tránh để những kẻ dân tộc chủ nghĩa được cho là nguy hiểm có cơ hội gây hại. Tranh biếm họa được cho là nguồn cội của làn sóng bài Pháp hiện nay. Tác giả bài xã luận đặt câu hỏi, liệu có nên cấm tranh biếm họa, chối bỏ quá khứ của chúng ta, phủ nhận những tín ngưỡng, từ bỏ những tự do của chúng ta hay không? Kể cả từ bỏ, chúng ta sẽ không được bình an, mà mãi mãi phải chịu sự quốc tế hóa của Hồi giáo cực đoan. Vì thế, Pháp không được khuất phục, mà chính những kẻ thù của Pháp, dù ở bên trong hay bên ngoài lãnh thổ, phải rút lui.
Liên hiệp châu Âu đoàn kết với Pháp, chúng ta đoàn kết và quyết tâm chống lại man dợ và cuồng tín là lời cam kết được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chia sẻ trên mạng Twitter ngày 29 tháng 10.
Từ năm 2015, đấu tranh chống khủng bố luôn là chủ đề được đề cập trong các cuộc họp của Liên hiệp châu Âu và sự hợp tác giữa các nước thành viên đã được cải thiện, theo nhận định của La Croix trong bài viết Khủng bố, các nước thành viên tin vào Brussels. Thomas Horner, chuyên gia về khủng bố tại Viện Armand ở Bruxelles đánh giá là từ năm 2015, Liên hiệp châu Âu đã tăng cường đáng kể vai trò và trọng lượng của mình nhờ hàng loạt phương tiện mới và những quyết định giúp cải thiện chung cỗ máy chống khủng bố, như tăng cường vai trò của Europol, lập ra nhiều đơn vị đặc biệt mới như Trung tâm châu Âu chống khủng bố, tăng cường bảo đảm an ninh biên giới ở bên ngoài, lưu dữ liệu hành khách hàng không để phát hiện và truy vết hành trình của những kẻ khủng bố tiềm năng, hay tăng cường hệ thống thông tin Schengen và lập những quy định mới đánh vào nguồn tài chính của khủng bố. Trên nhật báo kinh tế Leseco, Stéphane Dupont nhận định Pháp và Liên hiệp châu Âu cần đến nhau trong cuộc chiến chống khủng bố. Chưa bao giờ Emmanuel Macron lại cần đến châu Âu như hiện nay để đối phó với các vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan, để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và dịch tễ, để đối phó với những vụ tấn công của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và những lời kêu gọi tẩy chay hàng Pháp. Tổng thống Macron cần tin vào khối 27 nước để không đơn thương độc mã trên nhiều mặt trận, và châu Âu luôn sẵn sàng có mặt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cuộc huyết khủng bố Tổng thống Macron luôn trong tình trạng khẩn cấp, chỉ trong một tuần mà có tới 3 cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng, 2 cuộc họp dành cho khủng hoảng dịch tễ COVID-19, cuộc họp thứ 3 và thứ 6 dành cho vấn đề an ninh.
Báo Kinh tế Leseco trích nhận định của ông Frédéric Dabi, trợ lý tổng giám đốc của Viện Thăm dò IFOP, tóm tắt rất đầy đủ tình hình hiện nay. Ông nói, nhiệm kỳ 5 năm này trở nên kinh khủng. Emmanuel Macron không còn là tổng thống chuyển đổi, mà trở thành tổng thống của khủng hoảng thường trực. Để dẫn đến tình trạng tái phong tỏa lần này là do Pháp đã thất bại giai đoạn dỡ phong tỏa lần một vào mùa hè, theo nhận định của nhà dịch tễ học Dominic Costa-Gliola khi trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde. Để tránh gây sốc cho người dân, chính phủ đã chuẩn bị tinh thần từ đầu tuần về phương án tái phong tỏa, biện pháp triệt để nhất, sau khi đã thất bại với chiến lược sống chung với virus và xét nghiệm, truy xét và cách ly, theo bài xã luận của Le Monde. Lệnh giới nghiêm trở nên vô hiệu lực vì được đưa ra quá muộn và không đủ mạnh. Tổng thống Pháp cho rằng chúng ta, có nghĩa là Pháp, đã bị bất ngờ vì dịch tăng nhanh. Nhưng thực ra lời báo chữa này có hai hạn chế lớn, vẫn theo xã luận của Le Monde. Thứ nhất là vì tình hình tại Pháp dường như nặng hơn với phần lớn các nước châu Âu, căn cứ vào số ca nhập viện và số ca hồi sức tăng đến mức báo động, trong bối cảnh bệnh viện gần như đã bị bão hòa. Thứ hai là vì Tổng thống Pháp đã không chọn cách theo một phần những khuyến cáo của Hội đồng Khoa học và Bộ Y tế khi tình trạng lây nhiễm virus tăng chóng mặt. Còn theo nhà kinh tế học Jacques Attali nhận định trên báo Leseco thì làn sóng dịch thứ hai là kết quả thất bại tập thể của chúng ta. Đối với ông, giải pháp hiện nay là cả nước cần hợp lực từ y tế đến lòng vị tha để thắng được khó khăn đang đánh vào chúng ta. Pháp cũng như châu Âu bị làn sóng dịch thứ hai đánh mạnh vào kinh tế, tương lai bi quan đang chờ trước mắt. Leseco đưa tin, nhà nước huy động 20 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế. Số tiền này chủ yếu dành để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các doanh nghiệp này trả các khoản nợ được nhà nước bảo lãnh, lập quỹ tín dụng để giúp các chủ cửa hàng bớt tiền thuê mặt bằng, v.v. Biện pháp phong tỏa không được giới chủ ủng hộ, dù được cho là nhẹ hơn nhiều so với đợt 1 để tránh phong tỏa kinh tế. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire, thì một tháng phong tỏa sẽ cắt giảm 15% GDP của tháng 11. GDP của kỳ 4 sẽ giảm hơn 5%. Giới kinh doanh, nhà hàng, quán bar phẫn nộ, ngành văn hóa diễn xuất và chiếu phim thì thất vọng, cũng được các báo đề cập.
Chủ đề bầu cử Mỹ tiếp tục được các nhật báo Pháp quan tâm về nền kinh tế khởi sắc và tiền kỷ lục cao cho các cuộc vận động.
Nhật báo Leseco có bài viết về tiền quyên góp cho chiến dịch bầu cử Mỹ tăng kỷ lục, có thể huy động đến 14 tỷ đô la. Những người quyên góp nhỏ ngày càng đông đảo trong bối cảnh chính trị căng thẳng. Về kết quả tăng trưởng vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố, Le Figaro nhận xét kinh tế Mỹ khởi sắc rõ nét sau cú sốc mùa xuân. Tăng trưởng Mỹ đạt mức kỷ lục, tăng 33% so với tỷ lệ hàng năm, và cao hơn chỉ tiêu 32%, nhưng cần nhắc lại là kinh tế Mỹ trước đó đã giảm 31,4% sau hai quý đầu năm vì COVID-19 và biện pháp phong tỏa ở một số bang. Theo Leseco, kết quả này có được là nhờ sức tiêu thụ của các hộ gia đình tăng 40,7% trong những tháng hè, kế hoạch hỗ trợ khổng lồ 2.200 tỷ đô la, hay sự linh hoạt của thị trường lao động cho phép tuyển dụng nhanh sau khi hết phong tỏa. Tuy nhiên, mối đe dọa COVID-19 vẫn còn đó, với số ca nhiễm trên cả nước lại tăng kỷ lục, có lúc lên đến 75.000 ca trong những ngày gần đây.
Cuối cùng, trong lĩnh vực nghe nhìn tại Pháp, nhật báo Le Figaro chú ý đến chủ đề các đài truyền hình và phát thanh chuẩn bị như thế nào trong đợt phong tỏa mới.
Rút được bài học từ 55 ngày phong tỏa đợt 1, hai kênh truyền hình tư nhân lớn của Pháp là đài TF1 và M6, cũng như đài truyền hình quốc gia Pháp France Télévision đã gấp rút chuẩn bị trong suốt mùa hè, như thêm giờ quay các phim truyền hình và chương trình thu tại trường quay, mua phim tích trữ để tránh lặp lại tình trạng phát lại chương trình, và như vậy mới có thể tiếp tục các hợp đồng quảng cáo.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp Thùy Dương thực hiện qua chủ đề bầu cử Tổng thống Mỹ và những điều lạ lùng trong quan điểm của người dân Pháp.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, chỉ còn có vài ngày nữa là đến ngày 3 tháng 11, ngày nước Mỹ chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống. Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ có thu hút báo chí, công luận Pháp hay không? Và nhìn từ nước Pháp thì bầu cử Tổng thống Mỹ có gì đặc biệt? Khi hai ứng viên Mỹ bước vào giai đoạn nước rút thì tại Pháp đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là vụ khủng bố Hồi giáo chặt đầu một thầy giáo sử địa vì cho học trò xem ảnh biếm họa đứng tiên tri Mohammed trong giờ học về quyền tự do ngôn luận, khiến dư luận Pháp rúng động. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 trong những ngày qua cũng bùng lên dữ dội, vượt tầm kiểm soát, khiến Tổng thống Macron đã phải ban hành lệnh giới nghiêm, rồi sau đó là lệnh tái phong tỏa đất nước. Tình hình trong nước phức tạp như vậy, nhưng báo chí Pháp vẫn dành nhiều chỗ cho kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Thực ra, bầu cử Tổng thống Mỹ là một trong những đề tài được truyền thông Pháp đặc biệt quan tâm khai thác từ suốt nhiều tháng nay. Không chỉ nói về quy định, thể thức bầu cử, chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên, các cuộc tranh luận trên truyền hình, mà rất nhiều câu chuyện bên lề thú vị cũng được truyền thông Pháp đề cập đến. Có thể nói là nhất cử nhất động trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ đều được truyền thông Pháp theo dõi sát sao, dù là báo giấy hay phát thanh, truyền hình, báo chí thiên ta hay thiên hữu. Năm nay, cho dù không thấy có kết quả khảo sát về việc người Pháp có quan tâm đến bầu cử Mỹ hay không, nhưng hồi năm 2016, tuần báo Le Point cho biết, theo một cuộc khảo sát Odosa công bố trên báo Le Parisien, thì có đến 64% người Pháp quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ. Bà Céline Brock, Tổng Giám đốc Odosa, giải thích là 84% người Pháp cho rằng bầu cử Tổng thống Mỹ quan trọng đối với cả thế giới và 63% nghĩ rằng kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ quan trọng với nước Pháp. Vì thể thức bầu cử ở hai nước có nhiều nét khác nhau, nên mỗi lần đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, truyền thông Pháp lại có những chương trình giải thích bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào. Chẳng hạn, trên đài France Télévisions ngày 29 tháng 9 vừa qua, nhà báo Raphaël Godet khái quát cho người dân Pháp hiểu về vài nét đặc biệt của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ.
Contrairement aux Français, les Américains ne votent pas directement pour un candidat.
Trái ngược với người Pháp, cử tri Mỹ không trực tiếp bầu cho một ứng cử viên. Họ bầu ra những người được gọi là đại cử tri, có tổng cộng 538 đại cử tri, và chính những người này lựa chọn tổng thống tương lai của Hoa Kỳ. Số đại cử tri thay đổi từ bang này sang bang khác, tùy theo quy mô và dân số của bang. Chẳng hạn như các bang Montana và Wyoming chỉ có 3 đại cử tri, trong khi đó Texas có 38 và California thì có 55 đại cử tri. Một ứng cử viên tổng thống muốn đắc cử phải có đa số tuyệt đối phiếu đại cử tri, tức là ít nhất 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu. Ở mỗi bang, ứng cử viên của đảng nào có nhiều phiếu nhất thì có được toàn bộ phiếu của đại cử tri của bang đó. Chẳng hạn nếu ứng cử viên đảng Dân Chủ ở bang Florida về đầu thì sẽ thu được 29 phiếu đại cử tri của bang này. Trên thực tế, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra ở khoảng chục bang. Đây là những địa phương mà cử tri ngả từ phe này sang phe kia, tùy theo từng kỳ bầu cử. Đó là những bang được gọi là swing states, chẳng hạn như các bang Florida hay Wisconsin. Những bang này nắm giữ chìa khóa của kết quả chung cuộc.
Tiennent la clé du résultat final.
Bầu cử Tổng thống, nhưng không phải chỉ là để bầu Tổng thống, đó cũng là một nét khác biệt lớn của kỳ bầu cử Mỹ. Thế nhưng, phiếu đại cử tri có lẽ là một trong những điều mà người Pháp cảm thấy khó hiểu nhất, vì bầu cử Tổng thống tại Pháp là bầu cử trực tiếp, theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt, nhà báo Nguyễn Văn Huy Paris cho biết thêm.
Trong suốt thời gian qua, người Pháp vẫn không bao giờ hiểu được cái thể thức bầu cử bên Mỹ, tại vì bên châu Âu này rất là giản dị, ví dụ bầu cử tổng thống thì chỉ bầu cử một vị tổng thống là thôi, không có những cái bầu cử chung. Hoặc là bầu cử quốc hội thì chỉ có bầu cử quốc hội, không có bầu cử những nhân vật lãnh đạo địa phương hay là những nhân vật chính trị. Trong lúc đó bên Mỹ nó là khác, tức là khi bầu cử tổng thống Mỹ đó thì trong đó có kèm theo bầu cử của nhân vật trong lưỡng viện quốc hội. Thành ra cái lá phiếu của họ, tức là cái sự danh sách mà họ bầu rất là dài dòng và nó rất là khó hiểu. Nhưng mà cái đặc biệt đó là người châu Âu, nhất là người Pháp, không hiểu được là tại sao khi mà dân chúng ủng hộ một nhân vật chính trị nào đó thì phải qua một người đại diện của họ và người đó mới bầu phiếu cho cái vị tổng thống. Người Pháp họ thấy rằng đây có một cái sự không bình thường, tức là theo cái lối đại cử tri đó, mà gần 100 năm qua, 200 năm qua đó, cái xã hội Mỹ cũng đã tiến bộ nhiều nhưng mà họ vẫn giữ cái lối bầu cử ngày xưa đó. Thì người Pháp nói là tại sao nước Mỹ không chịu cải tổ để mà có những cuộc bầu cử bình thường, chẳng hạn như một người được 50%, 60% dân chúng ủng hộ. Thì khi đắc cử đó, người đó phải tương đương với 60% cái sự ủng hộ đó. Nhưng lần này, nhất là sau cái cuộc bầu cử năm 2016, người ta thấy rằng rất ngạc nhiên là cái bà Hillary Clinton, mặc dù có một cái sự ủng hộ cử tri, tức là ủng hộ của dân chúng cao hơn Donald Trump, nhưng mà khi kết quả bầu cử thì Donald Trump lại thắng.
Về chiến dịch vận động tranh cử, nhiều người dân Pháp cho rằng chiến dịch của ứng viên Tổng thống Donald Trump là quá chú trọng đến hình thức và tốn kém. Về điểm này, nhà báo Nguyễn Văn Huy giải thích cụ thể.
Cử tri mà ủng hộ những nhân vật chính trị của mình đó, thì nước Mỹ và nước Pháp đều giống nhau. Tức là họ có một cái sự mà như là một sự đam mê, tức là họ ủng hộ hết mình. Và nói thẳng ra thì cái sự ủng hộ nhân vật chính trị thì nó rất là cuồng nhiệt. Hai cái điểm này giống nhau. Nhưng cái khác nhau cái chỗ là người Pháp họ ủng hộ một cái ứng cử viên của họ đó, không có hình thức màu mè hay là là ồn ào như nước Mỹ. Nước Mỹ thì dù sao cũng là, nhất là Tổng thống Donald Trump là một cái người trong lĩnh vực mà truyền thông và media, thành ra ông làm ồn ào, nhạc sùm hình ảnh tạo ra để mà gây tiếng vang cứ như một người nghệ sĩ trước sân khấu. Nhưng người Pháp họ quan niệm rằng làm chính trị dù sao cũng là một cái người lãnh đạo quốc gia thì phải thể hiện một tư cách của một người lãnh đạo quốc gia chứ không phải là một nghệ sĩ sân khấu. Thành ra cái khác biệt nằm ở chỗ đó mà thôi, chứ còn cái sự cuồng nhiệt ủng hộ ứng cử viên của mình thì hai nước là giống nhau hết. Tức là họ sẵn sàng hy sinh thời giờ và công sức để mà hy vọng với cái người ứng cử viên mình thắng cử.
Liên quan đến cuộc đối đầu của hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden năm nay, người Pháp ngả về bên nào hơn? Theo một cuộc thăm dò ý kiến YouGov thực hiện cho trang mạng Lanternote, 69% số người được hỏi cho rằng Donald Trump là một vị tổng thống tệ hại, thậm chí 61% muốn ông Trump bị truất phế trước khi hết nhiệm kỳ. Trả lời cho câu hỏi, quý vị muốn Donald Trump hay Joe Biden thắng cử hơn? 52% người Pháp muốn chiến thắng thuộc về Joe Biden, chỉ có 10% ủng hộ ứng viên của Đảng Cộng Hòa. 19% không muốn Trump hay Biden đắc cử và 19% không đưa ra ý kiến. Nhưng nếu giả định là chỉ được chọn giữa Donald Trump hoặc Biden, thì 84% người Pháp ủng hộ ứng viên Biden của Đảng Dân Chủ, chỉ có 16% bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Thực ra không phải chỉ bây giờ mà trong mấy năm qua, năm nào cũng có những cuộc thăm dò ý kiến dân Pháp về Tổng thống Mỹ Donald Trump, và lần nào cũng vậy, người Pháp đều có cái nhìn không mấy thiện cảm về Trump. Chẳng hạn, theo một cuộc thăm dò Viện Elab thực hiện cho đài truyền hình BFM TV hồi giữa năm 2019, 75% người Pháp có cái nhìn không mấy tốt đẹp về nguyên thủ Mỹ Donald Trump. Chỉ có 25% công chức cao cấp và 16% những người thuộc tầng lớp trung lưu và bình dân có cái nhìn tích cực về ông Trump. Trước đó một năm, theo một cuộc khảo sát của Viện Ifop, thì 77% người Pháp coi chính quyền Obama là đáng tin cậy, nhưng chỉ có 44% nhận định chính quyền Trump đáng tin, và cũng chỉ có 17% dân Pháp đánh giá cao Tổng thống Trump. Cũng theo khảo sát của Ifop, nước Mỹ vẫn được dân Pháp coi là bạn trong lĩnh vực an ninh và đấu tranh chống khủng bố, hoặc là đồng minh để đối phó với Trung Quốc và Nga. Nhưng về kinh tế thì có đến 78% cho rằng Mỹ là một đối thủ của Pháp. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt, nhà báo Nguyễn Văn Huy cho biết.
Lúc đầu đó, khi Tổng thống Donald Trump đắc cử thì người Pháp cũng nghĩ rằng đây là có thể một nhân vật mới này, có thể đem lại một sinh khí mới cho Pháp. Nhất là vấn đề xuất nhập khẩu hoặc là cái quan hệ hai nước nó có tích cực hơn. Nhưng sau khi quan sát thấy đây là một vị tổng thống bảo thủ, một vị tổng thống muốn co cụm lại và đặt châu Âu vào một tình trạng như một đối thủ về kinh tế, và nhất là Pháp, tại vì hiện nay nước Pháp cũng là có một cái nền kinh tế cũng tương đối phát triển và có những cái hàng hóa của nước Pháp được người Mỹ ưu chuộng. Rồi ông tổng thống Donald Trump này muốn đánh thuế cao, thì lúc đó để mà bình thường hóa lại nhập siêu của họ thì người Pháp họ bất mãn. Và từ đó họ thấy rằng ông Tổng thống Donald Trump này không phải là người mà họ có thể tin tưởng được, tại vì nói chung người Pháp nói đây là một người không có văn hóa, tức là không có tư cách của một người lãnh đạo của một cường quốc số một thế giới. Và khi mà qua cách phong cách nói chuyện cũng như là qua cách đối xử, người Pháp mặc dù là nước nhỏ so với Mỹ, nhưng mà họ rất quan trọng với cái tư cách cũng như là cái kiến thức, cái văn hóa, cách cư xử của một nhân vật lãnh đạo. Khi một Tổng thống mà cứ dùng những lời lẽ thô tục hoặc là cứ không có thể hiện cái sự trung thực của mình, tức là hôm nay nói ngày mai là nói không, người ta không có thể tin tưởng được là Donald Trump có giữ lời hứa được hay không, nhất là coi nước Pháp là đối thủ của họ. Mặc dù chính sách của Mỹ thì họ ủng hộ, tức là dù sao cũng phải bảo vệ cái châu Âu này đối với những cái cuộc đe dọa của Nga hoặc của Trung Quốc, nhưng mà về cái mặt mà cá nhân con người đó thì người ta không đánh giá cao cái nhân vật Donald Trump này.
Vẫn liên quan đến Donald Trump và bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của RFI Minh Anh thực hiện qua đề tài Chính sách America First hay Đề cao lợi ích của nước Mỹ. Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, mỗi một đời tổng thống khi kết thúc một nhiệm kỳ đều muốn để lại một dấu ấn trong chính sách đối ngoại. Điều này cũng không là một ngoại lệ đối với ông Donald Trump. Theo giới quan sát, nước Mỹ rút dần vai trò lãnh đạo trong lòng các hệ thống quốc tế và một chính sách đối ngoại cá nhân hóa là hai điểm nhấn mạnh trong nền ngoại giao của Mỹ thời Donald Trump. Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Syria, Libya rồi thông báo thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với Israel, hay như là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và các đồng minh v.v. 4 năm ông Donald Trump ngự trị ở Nhà Trắng là 4 năm thế giới hồi hộp theo dõi những dòng tweet nhắn. Đó cũng là 4 năm nền ngoại giao Mỹ bị mô tả là hỗn loạn và bốc đồng. Thế nhưng, một số chuyên gia tại Pháp khẳng định rằng ông Donald Trump có một tầm nhìn rất rõ ràng về thế giới và có một sự kiên định đáng nể trong việc ra các quyết định. Bà Alexandra de Hope Schaeffer, giám đốc nghiên cứu văn phòng cố vấn German Marshall Fund of the United States chi nhánh tại Paris, trong một chương trình phát thanh trên đài France Culture, đưa ra một số đánh giá khá thú vị về chính sách đối ngoại thời Donald Trump. RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Đầu tiên hết, nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ giải thích đâu là điểm gắn kết trong chính sách đối ngoại của ông Donald Trump.
Pour moi, il y a vraiment une cohérence avec justement l'électorat américain.
Theo tôi, có một sự gắn kết chặt chẽ với cử tri Mỹ. Ông Donald Trump kết nối lại được phát biểu với chính trị ở trong nước. Ông ấy cuối cùng đã xích lại gần hơn với người dân Mỹ, đã tìm được một cách thức mới để nói những vấn đề quan hệ quốc tế và vai trò của Mỹ với người dân. Ông thực hiện điều đó sao cho những thách thức quốc tế phải được hiểu rõ trên bình diện chính trị trong nước. Điều này rất quan trọng, bất kể đó là vấn đề Trung Quốc hay những cam kết dấn thân các chiến dịch quân sự ngoài lãnh thổ. Đó tuy là những vấn đề quan hệ quốc tế, nhưng còn là chính trị nội bộ, bởi vì tất cả những điều này đều tác động đến người dân Mỹ và nhất là ngân sách quốc gia. Việc Hoa Kỳ tham gia nhiều mặt trận hậu 11 tháng 9 năm 2001 đã gây rất nhiều tốn kém cho đất nước.
Trong nhãn quan của chủ nhân Nhà Trắng, những người tiền nhiệm đã để cho những nước khác lợi dụng sự hào phóng của Mỹ và thiếu tôn trọng nước Mỹ, điều đó góp phần làm suy tàn nước Mỹ trên thế giới. Do vậy, nước Mỹ dưới thời ông Donald Trump không tìm cách bảo vệ một trật tự và những giá trị tự do, nhưng đơn giản chỉ bảo đảm thế ưu việt quân sự và kinh tế trước các đối thủ. Những hành động mang tính chủ nghĩa đơn phương của Mỹ đã có những tác động đáng kể đối với các đồng minh. Nhà nghiên cứu về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương Alexandra de Hoff Schaeffer nhận định như sau.
Puisque finalement, comme vous l'avez dit, une politique étrangère, un soft power qui est principalement centré sur l'électorat.
Nói cho cùng, một chính sách đối ngoại, một quyền lực mềm, chủ yếu tập trung vào bầu cử Mỹ và nhất là một bộ phận cử tri ủng hộ Donald Trump, chỉ gây ra những thiệt hại liên đới cho các đồng minh châu Âu và châu Á, cũng như nhiều đồng minh khác do những quyết định ông Trump đưa ra. Chúng ta thấy rõ điều đó trong hầu hết tất cả các quyết định của chủ nhân Nhà Trắng đưa ra trên phương diện đối ngoại, bất kể đó là về Iran, Syria, Afghanistan hay như thoái lui khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí v.v. Ông ấy không tham vấn bất kỳ đồng minh nào và ưu tiên chủ nghĩa đơn phương hay song phương qua việc chọn một kiểu ngoại giao gây sốc trực diện như trong trường hợp Bắc Triều Tiên.
Vẫn theo nhà nghiên cứu chuyên về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thì những hướng đi này của chính quyền Trump hiện nay diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận gia tăng ngay trong lòng nội bộ cánh hữu và phe bảo thủ Mỹ trong những năm gần đây.
Alors, le Parti républicain a beaucoup changé pendant ces presque 4 années de Trump. 4 années, c'est à la fois court et suffisamment long.
Đảng Cộng hòa Mỹ đã thay đổi nhiều trong suốt 4 năm nhiệm kỳ của ông Donald Trump. 4 năm này có thể là ngắn nhưng cũng đủ dài để hàn sâu những dấu vết trên trường quốc tế cũng như chính trường trong nước. Giờ đây chúng ta thấy rõ là trong một số chủ đề đối ngoại, cho dù đó là thương mại, thái độ cứng rắn với Trung Quốc, thoái lui quân sự hậu 11 tháng 9 2001, có một sự đi theo đường lối của Đảng Cộng Hòa. Và đôi khi chính Đảng Cộng Hòa muốn tự khẳng định còn diều hâu hơn cả Donald Trump đối với Trung Quốc, Nga với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là trong vấn đề công nghệ như vụ mạng 5G hay Huawei.
Từ những quan sát này, bà Alexandra de Hoff Schaeffer cho rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn. Đà đi lên của Bắc Kinh đã khiến nhiều cường quốc phương Tây bừng tỉnh khi đã quá ngây thơ nghĩ rằng việc cho Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế sẽ giúp nước này xích lại gần hơn với hệ thống dân chủ. Điểm đáng lý thú đối với nhà nghiên cứu về Mỹ này là chính ông Donald Trump là người đưa ra một bản tổng kết về điều được gọi là di sản của chiến tranh lạnh.
Il fait le bilan de l'héritage de la guerre froide et il souhaite finalement solder cet héritage de la guerre froide en disant voilà
là một bản tổng kết di sản chiến tranh lạnh để lại. Ông ấy mong muốn thanh toán sự kế thừa đó khi nói rằng quý vị thấy đó, chúng ta đã quá chú tâm vào việc phô trương sức mạnh, nhất là quân sự Mỹ trên nhiều mặt trận, và trong thời gian này chúng ta đã để cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và trỗi dậy như là một trong những siêu cường cạnh tranh với Hoa Kỳ. Điều gì sẽ diễn ra nếu Biden lên nắm quyền? Theo tôi, điểm khác biệt lớn sẽ là ông ấy hợp tác nhiều hơn với các đồng minh châu Âu cũng như là với châu Á.
Với Trung Quốc là một đối thủ, nhưng với châu Âu vốn dĩ là những đồng minh, vì sao ông Donald Trump lại tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc, trong khi mà châu Âu có thể có một vai trò nào đó trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc? Bà Alexandra de Hofschäfer giải thích như sau.
Le problème c'est que Trump perçoit avant tout l'Union européenne comme une rivale sur le plan économique et commercial.
Vấn đề ở đây là ông Donald Trump trước hết xem Liên hiệp châu Âu như là một đối thủ trên bình diện kinh tế và thương mại. Cũng chính vì lý do đầu tiên này mà ông xem chúng ta là một đối thủ cạnh tranh hơn là một đối tác. Ông còn nói là Liên hiệp châu Âu là một kẻ thù của Mỹ, thậm chí còn tệ hơn cả Trung Quốc. Đây quả thật là một sự đoạn tuyệt, nhưng cũng là một sự tiếp nối trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Liên hiệp châu Âu. Các đời chính quyền Mỹ liên tiếp luôn có những thái độ mâu thuẫn với các đối tác châu Âu. Một mặt, họ luôn mong muốn có một sự hợp nhất, có cùng một tiếng nói mạnh mẽ trong một số vấn đề đối ngoại như Trung Quốc, chủ quyền công nghệ quốc gia, v.v. Nhưng mặt khác, Washington không ngừng tìm cách chia rẽ các nước châu Âu.
Trong quan hệ Nga và Mỹ, tình hình cũng không mấy gì được cải thiện. Nhà Trắng mỗi khi đổi chủ đều tuyên bố phải reset lại mối quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Donald Trump không là một ngoại lệ. Ông thậm chí có nhiều phát biểu rất thân thiện với nước Nga, nhưng mối quan hệ vẫn luôn trong trạng thái băng giá. Vì sao?
Cette relation est très complexe, un peu comme la Chine aussi, puisque c'est à la fois, entre guillemets, un partenaire sur certains sujets.
Nhưng mối quan hệ này thường rất phức tạp kể cả với Trung Quốc, bởi vì đó vừa là một đối tác trong một số chủ đề, một đối tác bị áp đặt như trong một số mặt trận như Syria, Libya hay như ở Trung Phi, khu vực mà Nga đang trở thành một tác nhân cực kỳ quan trọng. Nhưng trên bình diện chiến lược, địa chính trị thì đó là một đối thủ. Làm thế nào để tìm được một chính sách có thể cân bằng giữa hai khía cạnh này là một điều cực kỳ phức tạp. Đó cũng chính là những gì chúng ta đang thấy rõ trong mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Những kiểu mối quan hệ này thật sự mang tính đối ngẫu, đối tác, đối thủ rất là khó xử. Thế nên người ta mới có điều gọi là một sự tách bạch trong quan hệ với những nước này. Chúng ta phải hợp tác với họ trong một số chủ đề chiến lược, môi trường, nhưng đồng thời phải đối đầu với họ trong một số hồ sơ khác.
Bà Alexandra de Hofschäfer đưa ra một tóm tắt như sau về chính sách America First của Donald Trump.
America First, c'est vraiment ça. C'est une politique de clarification des intérêts américains.
America First chính là một chính sách làm sáng tỏ các lợi ích của Mỹ, nghĩa là nước Mỹ thẳng thắn tiến lên. America First cũng chính là một nước Mỹ luôn tìm cách đối thoại hay tái đàm phán những thỏa thuận không chỉ với các đồng minh mà cả với những đối thủ, chừng nào nước Mỹ vẫn luôn là một cường quốc hàng đầu. Những điều chúng ta thấy hiện nay là gì? Nước Mỹ hiện vẫn là một siêu cường quân sự, nhưng trên nhiều lĩnh vực khác để có thể là một cường quốc kinh tế, công nghệ, thì chính ở đó Hoa Kỳ bị cạnh tranh mạnh mẽ, thậm chí bị Trung Quốc qua mặt. Điều này dẫn đến những hốt hoảng phải thương lượng và tái đàm phán với những nước như vậy.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi khu vực đoàn kết chống Trung Quốc. Pháp nâng mức báo động khủng bố lên cấp cao nhất sau vụ tấn công bằng dao tại thành phố Nice. Bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Trump và Biden chạy đua nước rút. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp bị kẹt giữa hai cuộc chiến chống khủng bố và dịch bệnh. bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tranh cử tại các bang chiến trường quyết liệt hơn so với hồi 2016, RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo của Mai Vân, tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ qua đề tài Cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng bị chia rẽ vì bầu cử Tổng thống Mỹ, Thanh Phương thực hiện. Sau cùng, trong góc vườn âm nhạc Gia Trình sẽ nói về một sự chia rẽ khác, nhưng đó là sự chia rẽ trong làng âm nhạc trước thềm bầu cử Tổng thống. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.